sức khỏe, sắc đẹp cũng có, đời sống đối với người xung quanh này nọ gì cũng có, nhưng mà nhiều khi mình có một cái vấn đề gì đối với một người con nào đó của mình, nó cứ rắc rối hoài, nó không hòa hợp, đụng đến là gây nhau, coi như cha con, mẹ con mà như là người oán nữa đó. Thì tất cả những cái vấn đề mà tu đạo, công đức của đạo mình, nó có thể giải quyết được chuyện đó. Nếu mình kiên trì, mình niệm Phật, hồi hướng công đức, cúng dường, hồi hướng công đức, có thể giải quyết. Thành ra cái đạo ấy, nó đặc biệt ở cái chỗ đó. À, chúng ta hiểu cái đó rồi mà mình sẽ an tâm, vững tâm mà thực hành. Thì đó, đại khái nói vậy từ chỗ mà các loài này nọ chúng ta nhận xét thêm như vậy. Ở đây mình trở lại tiếp, Ngài nói Pháp chỉ danh niệm Phật đây là được thực hành nhiều hơn hết là chúng sinh trong các đường lành. Và Ngài giải thích về Phi Thiên là thần Atula, sự giàu có vui sướng đồng như cõi trời nhưng cái đức hạnh không bằng cõi trời. Thì Atula này có đến bốn loài, ở đây không có kể ra nhiều, thì bốn loài này trong sau này có chú thích, quý vị mở chú thích ra, nếu sẵn đây mình đọc luôn cho nghe. Atula có bốn loại, kinh Pháp Hoa trong phẩm tự, tức là phẩm mở đầu kể ra bốn loại Atula, là Ba Chỉ Atula Vương, Khư La thứ hai là Khư La Khiêm Đà Atula Vương, thứ ba là Tỷ Ma Chất Đa La Vương, thứ tư là La Hầu La Atula Vương, La Hầu Atula Vương. Cái này là theo kinh Pháp Hoa nói có bốn Atula Vương như vậy. Còn kinh Khởi Thế thì có ghi rằng giữa loài Atula có một nhóm rất là yếu kém, tức là thua kém nhất, ở trong chốn núi sâu cõi nhân gian. Tức giữa núi phương Tây có một cái hang đá rất sâu, ở đó có rất nhiều cung điện. Atula kinh Pháp Hoa Văn Cú cuốn 5 có nói Atula thuộc về quỷ đạo thì ở trong biển lớn, còn Atula thuộc về súc sinh đạo thì ở dưới đáy biển. Thì ở bên biển lớn tức là Atula thuộc về quỷ đạo. Thì loài Atula thuộc về súc sinh thì tức là được coi như thuộc hàng súc sinh thì ở dưới đáy biển. Atula mà thuộc về quỷ thì ở bên bờ biển. Còn Atula thuộc ngọa quỷ nữa. Ở đây không nói, thì đại khái đó là mấy loại Atula. Trong bài kể tên chúng hội trước kia không có nói đến Atula vì Atula nhiếp ở trong hàng thiên nhân và đại chúng. Tức là trong lúc mở đầu ra đó. Bây giờ đặt câu hỏi, thần Atula rất là hung hăng, thì làm sao mà để chấp trì danh hiệu thánh để mà tu niệm Phật? Trả lời, loài quỷ súc sinh còn biết quy y thần Atula mà lại không tin thọ được hay sao? Mình không có nghe ở trong phẩm Thế Chúa Diệu Nghiêm có nói, trong kinh Hoa Nghiêm á, các thần Atula đều tắc được pháp môn giải thoát. Nay ở giữa loài người đây mấy kẻ ngơ lửng không biết tin niệm đó mới đáng trách là. Thì có những người đặt câu hỏi Atula sao niệm Phật. Thì bây giờ trong các kinh đều nói là Atula có niệm Phật. Và Ngài Vân Thê kết luận là cái mà đáng trách nhất là loài người đó mà lơ lửng không chịu niệm Phật. Đó mới là đáng trách. Tại vì quỷ thần này nọ người ta còn quy y niệm Phật nữa. Sở dĩ mà các loài đó mà có được các việc tu đạo như vậy á, thực sự ra là thứ nhất do Bồ Tát hóa thân. Thứ hai do Bồ Tát hóa thân vào đó mà giáo hóa. Cho nên chính vì vậy nên chúng ta biết rằng là thanh văn á, chỉ thực hành bằng thân con người thôi. Thực hành cái đạo thanh văn, đạo giải thoát nó bằng thân con người thôi. Còn thực hành Bồ Tát đạo là bằng đủ các thân hết ạ. Tại vì nhiều khi một vị Bồ Tát muốn dạy cho Atula niệm Phật á, thì Bồ Tát nó phải sinh vào loài Atula, trở thành một Atula vương mà niệm Phật thì các Atula quần kia nó mới niệm Phật theo, thế Chứ làm gì ở trong cung điện mình thấy người ta son phấn loè loẹt tối ngày ca hát múa may mà tất cả mà thọ Bồ Tát giới quy y được. Nhưng mà khi mà Bồ Tát sinh làm vua rồi là như vua Lương Vũ Đế sinh làm vua rồi thì cung phi mỹ nữ cái gì người hầu kẻ hạ gì thọ Bồ Tát giới hết á. Thấy như vậy là nhiếp những cái chỗ mà giàu sang phú quý theo đạo, nhiều khi Bồ Tát sinh làm vua. Thành ra Bồ Tát mang đủ thân, từ thân ăn mày cho đến thân vua chúa, cho đến thân cõi trời, cho đến thân quỷ thần. Khi vừa rồi tôi tại vì chùa rồi đi hành hương á, chúng ta đến Đại Nhạn Tháp á, thì tôi quên kể câu chuyện. Thì quý vị, tại vì cái chùa đó nó không có cái gì đặc biệt, ngoài ra chùa rất đẹp, rất lớn, có cái tháp rất lớn là Ngài Huyền Trang mang kinh về và cất kinh ở đó, dịch kinh rồi cũng cất ở đó, chùa Đại Nhạn Tháp ạ. Chùa mà lúc chúng ta đi, các vị nào có đi hành hương kia rồi mà chúng ta vào đó đành tụng tụng một thời về Vu Lan á. Bây giờ đang xây cất thêm nữa, rất rộng lớn. Thì cái lý do mà kêu là nhạn, nhạn mà tại lớn, cái tháp lớn thì ra kêu đại, nhạn là chim nhạn. Thì cái lý do kêu là nhạn tháp này là lấy theo cái tích ở bên Ấn Độ, mà khi Ngài Huyền Trang đi đến đó, đi đến một cái chùa ở bên Ấn Độ kêu là nhạn tháp, có một cái tháp để thờ chim nhạn. Lý do tại sao vậy? Tại vì hồi đó cái chùa đó, đó hồi đó là theo bên Nam Tông, tức là theo Tiểu Thừa, thì không có ăn chay mà ăn mặn. Ăn mặn thì theo bên Tiểu Thừa ăn mặn là nó có ba, tức là ăn thịt thì có ba cái loại thịt được kêu là thanh tịnh, tức là mình ăn vào nó không có thuộc tội lỗi, kêu là thanh tịnh, là ba cái tịnh nhục, tức là không chứng tự tay mình giết đó. Thế thứ hai nữa là mình không thấy con vật đó bị giết, tức là nếu thịt của con vật nào mà mình không giết thì mình ăn được, nhưng mình không giết mà mình thấy nó bị giết thì không được ăn, phải không thấy bị giết. Mà mình tội mình không giết, không thấy bị giết, nhưng mà nếu nghe cái tiếng nó kêu lúc nó chết á, lúc nó bị giết á, cũng không được quyền ăn. Thành ra mình phải không thấy, không nghe khi mà con vật nó bị giết, và mình không tự làm thì cái thịt đó mình ăn được, kêu là tam tịnh nhục. Thì hôm đó chùa thiếu thịt thì có một vị thầy sắp đến, tức là đến giờ ăn, tức là ăn là không có được quá ngọ, không có được quá đúng 12 giờ trưa, phải trước 12 giờ trưa. Thì sắp đến cái giờ ăn, tức là khoảng 9-10 giờ là phải ăn rồi đó, trễ là 11 giờ. Thì bây giờ khất thực về nó không đủ đồ ăn, không đủ như vậy. Thì có một vị tỳ khưu mới thấy bầy nhạn bay ngang, vị tỳ khưu đó mới nói một câu như vừa đùa vừa mỉa mai á. Cái tỳ khưu đó mới nói chứ nếu mà Bồ Tát á, Bồ Tát mà vì tất cả chúng sinh á, thì tại sao bây giờ các thầy cả trong chùa này còn thiếu đồ ăn á, tại sao Bồ Tát không đem đồ ăn ấy dâng, hiến đồ ăn lên cho các vị thầy tu đi. Thì tự nhiên các bầy chim nhạn nó bay qua như vậy á, thì có một chim nhạn nó vòng trở lại, con chim nhạn nó từ trên không nó lao người nó xuống, rớt xuống ngay trước mặt cái vị sư đó, thì tự sát chết, cũng như là để cúng thịt đó, cúng dường thịt nó lên cho các vị tu hành ấy đó, tự sát mình như vậy. Thì khi mà thấy cái chuyện nó xảy ra như vậy thì vị sư đó hoảng hồn hết, và trong chùa mọi người đều hay biết chuyện đó, thì tất cả mới bắt đầu bàn với nhau là đây đúng là một Bồ Tát hiện thân để cúng dường cho chúng sinh tu hành. hiện thân qua chim nhạn. Thành ra các vị đó mới đảnh lễ và mới bảo là từ giày chắc chúng ta phải bỏ cái vấn đề ăn mặc đi, mà phải quy tâm về cái vấn đề nghĩ đến chúng sinh nó mà trường chay. Rồi mới đem chim nhạn nó ra, nó mới cất tháp lên mà cúng dường. Bởi vì đó cũng như là một bài học nghĩ cho chúng ta. Và nghĩ cái chính cái sự tự sát của chim nhạn đó là một bài học quý, và đó chính là bậc thầy của mình. Cho nên mới cất tháp lên cúng dường như vậy. Ngài Huyền Trang khi mà trở về á, Ngài mới xây cái tháp lớn lên để cất kinh và chứa kinh như vậy. Ngài mới đặt dựa theo cái tích đó, cái chuyện ở bên Ấn Độ Ngài được nghe đó, Ngài mới đặt tên là Đại Nhạn Tháp. Thì đó là cái câu chuyện, cái tích có tên như vậy. Thì chúng ta cũng biết là như vậy, loài trong tất cả mọi loài trong kinh điển của Đại Thừa đều có Bồ Tát ở trong đó hết á. Cho nên chúng ta con người, chúng ta bảo ô loài vật, chúng ta cảm thấy như là nó là một cái món đồ chơi của mình, hay là nó là một cái gì để cho mình nghiên cứu, để cho mình nhận xét. Chúng ta nghĩ là trong đó không bao giờ có bậc thánh thị hiện ở trong đó. Nhưng mà đối với lại cái niềm tin của Bồ Tát Đạo á, thì loài nào cũng có hết á. Cái đó là cho thấy cái năng lực chân lý, cái trí huệ thấy được chân lý á, nó làm cho cái vị Bồ Tát nó vào trong tất cả mọi loài, mang tất cả mọi thân, và tất cả các nghiệp của các loài đó, thân của các loài đó đều không trở ngại được cái năng lực chân lý, cái năng lực đại bi trí huệ đó, vẫn hành đạo được như thường. Cho mình thấy hiểu cái nghĩa như vậy. Xứng lý thời tự tánh cứu cánh viên mãn, có nghĩa là Phật nói kinh rồi, Phật nói xong kinh rồi. Đó là ý nghĩa mà bao giờ tự tánh của mình nó cũng là đầy đủ hết tất cả kinh, viên mãn, tức là xong xuôi hết tất cả kinh rồi. Tự tánh này biến khắp hết, bao chứa hết, là nghĩa tất cả thế gian. Lời của kinh nói là Phật nói kinh rồi tất cả thế gian, thì có nghĩa là tự tánh đã có đủ kinh điển, gọi là nói kinh rồi. Tự tánh bao trùm hết khắp một không gian, cho nên gọi là thế gian. Cứu cánh thời trước sau viên chiếu, không thiếu không đủ. Chu biến, tức là biến khắp hết, thời phàm thánh bao gồm, cái gì cũng đủ hết. Với bổn kinh như thế thì trước khi Phật chưa có kêu tên Ngài Xá Lợi Phất, mở đầu ra Đức Phật nói Xá Lợi Phất, bắt đầu nói kinh. Nhưng mà bây giờ theo cái ý nghĩa ở đây á, thì Phật chưa gọi tên Ngài Xá Lợi Phất thì kinh đã nói hết rồi. Đâu có đợi Ngài Diệu Thủ, tức là Ngài Văn Thù á, phải bạch chùy, Ngài Di Lặc phủ xích, tức là vỗ xích á, sau rồi mới tuyên bảo thuyết pháp. Cái này là một cái cách nói theo như lối của thiền. Bao giờ trước khi Đức Phật thuyết pháp theo cái nguyên lý, nguyên tắc ở trong Đại Thừa, thì Ngài Văn Thù cũng phải gõ chuông, gõ bàn, gõ chuông để tập chúng lại cho Phật thuyết pháp. Thuyết pháp xong rồi thì Ngài Di Lặc sẽ cầm một cái miếng ván gọi là xích, vỗ xuống một cái là kết thúc, cho mọi người tán đi. Thì từ nơi đó, đôi khi cái ý nghĩa ở trong Đại Thừa, trong thiền tông cũng vậy, chưa kịp lên trên pháp tràng, pháp đã thuyết xong rồi, chân lý luôn luôn có rồi, chân lý luôn luôn viên mãn rồi. Tự tánh của mình chính là chân lý, tự tánh mình đã có đầy đủ tất cả các pháp chân lý rồi. Nghĩa như vậy á. Cho nên mới nói khi thăng đường nhập thất, đại chúng không thêm, lúc chống lặng chuông ngưng, nhân thiên cũng chẳng giảm. Đây là một câu nói ở trong Đại Thừa, trong thiền đó. Khi Đức Phật lên trên tòa, tất cả chúng vân tập về đông lắm, nhưng mà thực ra không có thêm một chúng nào hết. Khi mà thuyết pháp xong, chống lặng chuông ngưng, thì mọi người tán hết, thực ra chẳng có gì giảm hết ạ. Đó là nói cho tự tánh như vậy á. Bây giờ minh tất phụng hành là mình đã rõ ràng rồi, thì phụng hành nghe Phật nói rồi hoan hỷ tín thọ lễ lạy lui đi, đến đây là kết thúc câu này, câu cuối cùng của kinh. Nghe Phật nói rồi hoan hỷ tín thọ lễ lạy lui đi. Chúng ta cũng vừa nghe cái đoạn trên, chúng ta biết là Phật nói xong xuôi rồi. Thực ra những cái Phật nói đó nó là đã có rồi, Phật mới nói ra. Nói ra xong thì những cái đó vẫn còn, không có mất. Trước khi Phật nói, những cái đó đã có đầy đủ. Đức Phật nói xong pháp vẫn còn. Thành ra về sau này nói người trí giả ở núi Thiên Thai á, người trí giả nhập thiền định á, nhập tam muội á, thấy Phật, thấy mình đang nghe Phật nói kinh Pháp Hoa. Kinh sau khi xuất tam muội, người trí giả nói là Phật vẫn còn đang nói kinh Pháp Hoa, luôn luôn đang nói kinh Pháp Hoa chứ không có nói xong rồi. Đó là khi mà cái tâm thức của mình nó vào trong chân lý, nó thấy được cái thế giới như vậy. Sớ giải thích hoan hỷ là gì? Mừng cái chỗ, mừng cái gì? Mừng những điều mà mình chưa được nghe, kêu là hoan hỷ. Tín thọ là gì? Là mình lãnh nhận, nhận lãnh được những cái điều mà mình chưa bao giờ được nghe. Đó là tín thọ. Làm lễ là gì? Lễ lạy đó là vì mình kính trọng những cái gì mình đã được nghe, cho nên làm lễ. Khứ là gì? Là đi đó, làm lễ xong rồi đi. Nghe rồi thì lui về mà trì giữ tu hành vậy. Cũng là ba món tư lương và ba huệ như văn trước đã nói. Mừng chỗ được nghe là gì? Nhiều kiếp mình bị trôi nổi là chính do chưa có nghe pháp này. Nay biết được cái pháp trì danh hiệu được vãng sinh, có thể gọi là chứng bệnh mà nằm liệt giường liệt chiếu, bỗng gặp được phương thuốc hay thần diệu. Có thể ví như khách ở lâu xứ lạ quê người, được nghe tin nhà mà vui mừng chi xiết, nên nói là mừng. Đó là mừng cái chỗ mình được nghe mà chưa từng nghe đó. Mình lãnh nhận cái chỗ mình đã được nghe là tin rồi không còn nghi, nhận rồi chẳng dám sái lời. Như vâng lời quốc hội tuân lệnh của đấng cha lành, cho nên nói là lãnh. Đó. Kính trọng cái chỗ được nghe là trong lòng cảm kích, cho nên thân cơ thể của mình đó, đều rất là cung kính mà gieo xuống đất đó. Như nhớ ơn vô cùng, lạy mãi không thôi, cho nên gọi là kính trọng. Đó là giải thích cái chữ phụng hành đó. Phụng hành là gì? Giữ tu, tức là trì giữ mà tu. Người xưa nói tới nghe đạo nơi thầy, lui về hành đạo nơi mình. Tức là khi mình đến vị thầy, mình nghe đạo nơi vị thầy, khi mình lui ra khỏi, tức là mình trở về, thì mình thực hành cái đạo đó ngay nơi mình. Chẳng phải như đời bây giờ nghe vào lỗ tai, nói ra lỗ miệng, tức là năng thuyết bất năng hành. Còn ba món tư lương là gì? Tư lương có nghĩa là vốn liếng đi đường á. Như văn trước có nói, nghe mà tin gọi là tín tư lương. Tin rồi nhận lãnh, vâng nhận đó, gọi là nguyện tư lương. Vâng nhận rồi thì lui đi để mà thực hành, kêu là hành tư lương. Tức là đây là ba cái tư lương của mình. Là tín, là nguyện, là hành. Tư lương tức là nhờ cái vốn liếng đó mà mình đi được đến nơi đến chốn. Như mình đi xe, mình đến một tỉnh khác nhờ có xăng nhớt, đi đường xa mình nhờ có lương thực mà mình đến được nơi đó. Nay ấy, mình nhờ có tin, mình nhờ có niệm Phật là hành, mình nhờ có nguyện vãng sinh, nhờ ba cái xăng nhớt vốn liếng đó, lương thực đó mà mình đến được cực lạc, cho nên kêu là tư lương. Còn ba huệ là gì? lắng nghe tức là thuộc về trí huệ của nghe. Hoan hỷ tín thọ là trí huệ của suy xét. Đi về, lui ra khỏi đó, giữ gìn mà tu hành, đó là thuộc về trí huệ của tu. Đạo Phật có ba cái trí huệ. Khi mình vào Pháp, mình phải nghe Pháp, mình phải suy xét về Pháp, mình phải thực hành Pháp. Thì nghe nó có trí huệ, trong ba cái đường đó nó đều có trí huệ. Thì cái trí huệ nó thuộc về nghe, cái trí huệ nó thuộc về suy xét, cái trí huệ nó thuộc về tu. Nhiều khi mình nghe giảng nhiều á, tự nhiên mình hiểu ra, cái hiểu đó là trí huệ của nghe. Khi mình nghe, mình hiểu rồi, mình mới suy xét cho nó thật kỹ, mình mới nhận xét đời sống của mình, nhận xét đời sống chung quanh, nhận xét tất cả, tự nhiên mình càng hiểu sâu hơn nữa. Nhiều khi mình thấy rõ, thí dụ giờ mình nghe Đức Phật nói đời là vô thường, mình nghe riết cái chữ vô thường ấy, mình bảo đời là vô thường á. Lúc đó mình hiểu ra cái vô thường là do mình nghe giảng. Xong rồi ấy, mình về nhà mình cái tự nhiên cái mình thấy nhà cháy hết, nhưng mà trời đúng vô thường mà. Thì bắt đầu mình nhận xét. Đúng là vô thường. Nhà cháy rồi cái mình đến nhà bạn, người bạn đó xưa nay rất là quý mình, vì mình giúp đỡ người bạn nó nhiều lắm. Đến nơi người bạn nó bảo thôi anh đi chỗ khác ở đi, tôi có nuôi anh. Nhưng mà đúng tình bạn cũng vô thường. Thì bắt đầu mình thấy tình bạn vô thường. Mình đi ra một chỗ quán nào đó để ăn bữa, mà cái ông chủ quán nó mình cũng giúp đỡ rất nhiều. Ông chủ quán nó hồi mình còn giàu có, đến nơi ăn nhiều khi xong không có lấy tiền mình. Bây giờ nhà mình cháy hết, ra ngồi ăn, chủ quán nó bảo có tiền chưa trả trước rồi mới múc cháo sau. Nhưng mà đúng giờ cái sự kính trọng cũng vô thường nữa. Đấy, từ khi mà mình quan sát như vậy dần dần mình nhận ra cái lẽ vô thường. Rốt cuộc cái mình đói quá, mình bảo chứ khi nãy no rồi đói quá, chắc sắp chết nơi, và đúng thân mình cũng vô thường. Bắt đầu mình nhận xét như vậy, thì bắt đầu mình thấy ra cái lẽ vô thường, cái đó, cái thấy nó kêu là cái trí huệ của tư, tức là nhận xét, suy tư, tư tưởng. Cái là mình bắt đầu thực hành, đời vô thường, còn cái gì phải ham, còn cái gì phải chấp, tại sao phải giận mọi người. Tất cả vô thường hết. Mình bắt đầu mình suy xét, mình bỏ những cái tâm bực tức, oán hận, mình bỏ những cái tham lam. Mình bắt đầu mình dùng cái ý nghĩa vô thường đó, mình tập như vậy, mình tu như vậy, tu đến khi mà mình chứng được cái vô thường đó, tâm mình giải thoát. Cái đó gọi là lúc đó mình thấy cái lẽ vô thường nó rất là rõ ràng. Cái thấy đó là cái trí huệ của tu hành. Thì trí huệ trong Đạo Phật nó có ba giai đoạn như vậy, là văn, tư, tu. Chúng ta giờ đang còn tập trí huệ thuộc về văn thôi, lắng nghe thôi. Thì cái đoạn sau này là giải thích về cái chữ hoan hỷ. Thì quý vị có thể theo trong đó đọc về thấy. Chúng ta tiếp xong sang cái đoạn là trang 455, là lời sớ nói kết quy về chữ tín thọ, tức là cuối cùng hết là quy kết luận về chữ tin và thọ. Là do vì từ ban đầu cho đến cuối sau đều dùng chữ tin làm căn bản. Chữ ban đầu cuối sau là đầu kinh nêu hai chữ như thị là lời tín thuận, cuối kinh lại nói tín thọ, thời biết là nhân tín mới sinh ra nguyện, nhân nguyện mới khởi ra hành. Từ bắt đầu phát tâm, kế cuối được vãng sinh, rốt ráo thành Phật đều nhờ sức tín. Cho nên nói từ đầu chí cuối lấy chữ tín làm căn bản. Mở đầu ra kinh nói như vậy, tôi nghe cái chữ như vậy ấy, được giải thích là do lòng tin. Mình tin rồi ấy, mình mới nói là tôi nghe như vậy, tức là mình tin vào cái điều mình nghe đó. Cuối cùng hết bảo sau khi nói kinh rồi, mọi người đều vâng lời tín nhận, tin tưởng nhận lãnh, lại nói lại chữ tin nữa. Từ đầu đến cuối của kinh này tin là căn bản, và nhờ tin mà có nguyện, nhờ nguyện có hành, nhờ vậy mà thành Phật. Sớ lại nói kinh Đại Bổn ở trong kinh Đại Bổn, cái lời mà kết thúc kinh có đủ các chúng sinh đều được lợi ích, nay kinh này không nói là nói, cũng như là nói giản lược đi vậy, kinh Đại Bổn nói là như thế nào? Phật nói kinh này rồi, có vô lượng chúng sinh phát tâm để tu chứng bậc vô thượng chính giác 12,000 số na do tha, người chứng pháp nhãn tịnh 22 ức vị chư thiên, loài người thì đắc quả a na hàm gồm có 80,000 tỳ kheo được bậc lậu tận ý giải, 40 ức bồ tát được bậc bất thối chuyển, 3,000 đại thiên thế giới đều rúng động theo 6 cách, hào quang sáng lớn tùa chiếu khắp 10 phương các quốc độ, 100,000 tiếng âm nhạc tự nhiên nổi lên, vô lượng thứ hoa màu đều rải xuống, dẫn đến trời A Ca Nị Cha đều sắm đủ món vi diệu để cúng dường. Đây là lời kết thúc ở trong kinh Đại Bổn, diễn tả ra từng con số như vậy. Lại có 25 ức chúng sinh đều được bất thối chuyển, 40,000 ức số na do tha chúng sinh đối với quả vô thượng bồ đề chưa từng phát tâm, nay mới bắt đầu phát khởi trồng các thiện căn, nguyện sinh về cực lạc thế giới, đồng sẽ sinh về đều ở các phương khác, theo thứ lớp thành Phật, đồng có một danh hiệu là Diệu Âm. Có 80,000 đức số na do tha chúng sinh được thọ ký pháp nhẫn. Ở trong đó kể ra như vậy, thì ở đây không kể ra là nói tóm lược, nếu mà mình muốn nói đủ thì cứ coi kinh Đại Bổn, kinh này không có nói thêm nữa. Kinh Đại Bổn có dặn dò, đây là so sánh với kinh Đại Bổn, có công đức trì kinh. Ở trong này không nói về công đức trì kinh, nhưng chúng ta cũng phải hiểu công đức cũng bằng y như nhau. Cái vấn đề công đức trì kinh đó, tức là một kinh có nói, một kinh không có nói, thì mình biết ngay là kinh không có nói đó là nói lược đi thôi. Công đức trì kinh như thế nào? Kinh Đại Bổn Phật bảo người Di Lặc, nay đem pháp môn này giao phó lại cho ông, trong đại chúng ông cũng khai thị cho chúng phải dạy viết giữ gìn đối với kinh này, sinh lòng tưởng như vị đạo sư. Lại nói, kinh lại nói nó có vô lượng ức các vị Bồ Tát cũng đều cần pháp môn vi diệu này, các ông chớ trái lời ta mà bỏ qua, sẽ khiến cho các ông u mê trong đêm dài, chịu đủ muôn điều nguy khổ. Thế cho nên ta nay nói với lời dặn dò vĩ đại này, các kinh này không nói. Đức Phật nói trong kinh như vậy, nay kinh này không có nói cũng là đều là bớt văn đi. Kinh này muốn nói gọn, chứ thực ra thì tất cả những cái ý nghĩa này đều có ở trong kinh này. Lời sớ lại nói, kinh Đại Bổn, kinh Pháp Diệt đều có nói, đến ngày Pháp của Phật tiêu diệt, chỉ riêng còn lại có kinh này. Cho nên biết kinh này có cái năng lực tổng trì cho đời mạt Pháp, như trong luận Hoa Nghiêm đã có nói. Ở đây kinh A-di-đà không có nói. Nhưng theo hai kinh Đại Bổn và kinh Pháp Diệt thì có nói như sau. Kinh Đại Bổn nói, qua đời tương lai trong những cái thời khói lửa, kinh điển và đạo lý đều bị diệt hết. Ta do tâm từ bi mà để lại riêng kinh này 100 năm, chúng sinh được gặp, không một người nào không được độ. Tức là cuối cùng hết cái kinh mà còn lại sau cùng hết của Đạo Phật đó là kinh A-di-đà. Nếu có chúng sinh nào đối với kinh này mà đem viết, cúng dường, thọ trì, đọc tụng, vì người khác diễn nói đến khi mạng chung, Phật cùng các thánh chúng hiện ra trước mặt người ấy, trong giây lát người đó liền sinh về cõi cực lạc. Đó là kinh Đại Bổn nói như vậy. Còn kinh Pháp Diệt nói như sau. Khi mà Pháp Diệt thì kinh mà diệt đầu tiên là kinh Thủ Lăng Nghiêm. Kế đến là các kinh khác đều bị diệt hết, riêng chỉ còn kinh Vô Lượng Thọ độ các chúng sinh. Kinh Vô Lượng Thọ là kinh A-di-đà này đó. Trong luận Hoa Nghiêm có nói đến các thời chính Pháp đã diệt, do nhờ sức tổng trì của kinh này gìn giữ các tông Pháp khác, làm cái nhân cho giáo lý được hoạt động lưu truyền. Nay đây nói các kinh này đều lần lượt tiêu diệt, riêng còn kinh A-di-đà là một môn niệm Phật rộng độ chúng sinh, thời các kinh đã diệt, mà kinh tiểu bổn tức đại bổn này không diệt. Tức là còn để lại một môn chỉ danh niệm Phật này lưu truyền vô tận. Thế mới biết rằng chính cái pháp chỉ danh niệm Phật của kinh này có cái sức tổng trì như kinh Hoa Nghiêm kia. Tức là trong kinh A Di Đà này có hết tất năng lực của kinh khác, gọi là tổng trì. Tất cả chúng sinh phải nên tôn trọng, cung kính, tin thọ phụng hành kinh này. Kinh này ở chỗ nào cũng như Phật ở chỗ đó. Bây giờ có người hỏi như vậy, cái câu mà nói kinh này còn lại 100 năm á, cái chữ kinh này là chỉ cho cái kinh đại bổn, là kinh vô lượng thọ. Nay sao lại đem hai cái chữ kinh này đó để nói cho cái kinh tiểu bổn này? Bởi vì kinh tại vì một cái quyển kinh kia nó dày cho nên kêu là đại bổn, kinh này mỏng cho nên kêu tiểu bổn. Kinh này là kinh Phật Thuyết A Di Đà Kinh, kinh kia là kinh Vô Lượng Thọ Kinh, cũng đều nói về Phật A Di Đà. Bây giờ trả lời này, văn trước đó chúng tôi đã trả lời rồi, văn có nhiều và ít nhưng nghĩa thì không hơn không kém. Nói rộng ra kinh Vô Lượng Thọ, nói rộng á, thời kinh Vô Lượng Thọ còn nói hẹp lại thời là kinh Tiểu Bổn Di Đà này, chứ không phải là có hai kinh khác nhau. A Di Đà dịch là Vô Lượng Thọ, thế thì Vô Lượng Thọ tức là kinh A Di Đà. Tóm lại thì xứng lý thời tự tánh không phiền não, nghĩa là hoan hỷ tín thọ, tự tánh không trụ trước, nghĩa là tác lễ như khứ. Cái tự tánh của mình á, không bao giờ có phiền não, có nghĩa là hoan hỷ tín thọ. Tự tánh của mình không bao giờ trụ vào một chỗ nào, không bao giờ dính ở chỗ nào, gọi là làm lễ lạy rồi lui đi. Tâm phiền não vốn vắng lặng, tính hoan hỷ cũng không, thì cõi khổ đâu chẳng phải là cõi vui. Đến thật không biết từ đâu mà đến, đi cũng chẳng biết sẽ đi về đâu. Đây trước tiên nói tâm phiền não vắng lặng, mà cái tính của hoan hỷ cũng là không. Cho nên phiền não với hoan hỷ đều là một, đều không có phân biệt được. Rồi đến với đi cũng chẳng biết là từ đâu đến mà đi về đâu. Thế thời vãng sinh mà rốt cuộc không có sinh, mà dùng cái không sinh để mà sinh về cõi kia, đúng ra chẳng phải sinh về cõi kia mà thiệt là sinh nơi tự tâm của mình vậy. Vậy sao không ai hỏi mà tự nói? Đức Thế Tôn khỏi phải phí lời không đàm, tức là nói mà không đến đâu hết đó. Dương Lãnh Đương Cơ, tức là ông thân Ngài Xá Lợi Phất, khỏi phụ lời giao phó. Đây thật là hoan hỷ, đây thật là tín thọ, mới gọi là đúng phép làm lễ Đức Như Lai. Ở đây Ngài nói vấn đề là khi mình giác ngộ rồi đó, thấy là tự tánh, thì lúc đó mới đúng nghĩa. Mình khỏi lúc đó là không hỏi mà tự nói, mà tức là kinh này không có ai hỏi, Đức Phật tự nói ra. Tức là cái bản thể giác ngộ của mình á, tự nhiên nó như vậy, không cần phải tu tập gì, không cần phải tìm tòi gì, nó mới là giác. Mà đón nhận thì Ngài Xá Lợi Phất đón nhận mới đúng nghĩa là đúng cơ đón nhận. Chính tự tánh này nó có đầy đủ hết. Ở ngay nơi đó mới thật là hoan hỷ, mới thật là tín thọ, mới thật là làm lễ lạy Đức Như Lai. Ngoài cõi cực lạc 6-9 phẩm hoa sen kia mà riêng nói là duy tâm, bỏ tên Di Đà vạn đức mà riêng tìm tự tánh, nên gọi rằng đang qua sông mà hỏi bến đò, đối trước đèn mà đi tìm lửa đỏ vậy. Tóm lại thì đây chúng ta nghe từ đầu đến cuối thì cái lý của tịnh độ không ngoài cái chân lý của tất cả các tông khác của đạo Phật, các kinh khác. Đạo Phật vẫn có vãng sinh, vẫn có người có ta, mà vẫn không người không ta, không vãng không sinh, không đến không đi, mà vẫn ở trong cái chân lý không đến không đi, mà không có trụ trước trong chân lý đó, mà vẫn có sinh, vẫn có diệt, vẫn có vãng sinh về cõi đó. Cho nên nó đi vòng vòng như vậy, mà nó thành cái lý viên mãn nhất. Có người thì chỉ thấy vấn đề ta người sinh thôi, có người chỉ thấy vô sinh thôi. Nhưng mà tịnh độ viên mãn ở cái chỗ sinh vô sinh viên dùng với nhau. Cho nên nếu mà mình chỉ biết lý thôi á, mà mình nói duy tâm, mà mình bỏ cực lạc thế giới ra á, mình lại muốn đi tìm tự tánh, mà mình bỏ cái danh hiệu Di Đà Vạn Đức ra á, thì đúng là đang qua sông mà hỏi bến đò, ở đối trước đèn mà đi tìm lửa đỏ vậy. Mình đi tìm tự tánh, mà Phật A Di Đà là tự tánh đó, đối trước đèn mà đi tìm lửa đỏ. Mà mình nói duy tâm, mà cực lạc thế giới là duy tâm đó, mà mình bỏ đi thì y như qua sông mà hỏi bến đỏ, đi tìm gì nữa. Tự duy tâm của mình, duy tâm nó ở chỗ nào, cực lạc thế giới đó, tự tánh mình là đâu, là A Di Đà đó. Đó kết luận là như vậy. Kết luận đó muốn đối đáp với lại những người duy tâm, những người đi tìm lý, mà một số chấp về lý, chấp thiền đó. Thì đến đây chúng ta coi như kết thúc, còn lại là nói thêm cái bài thần chú vãng sinh quyết định chân ngôn, vãng sinh thần chú đó. Thì cái này là nói thêm ngoài thôi, quý vị có thể coi đó mà biết. Cái bài thần chú này nó có cái tên dài là Bạc Nhất Thiết Nghiệp Chướng Căn Bổn Đắc Sinh Tịnh Độ Đà La Ni. Đà La Ni là chú. Bạc Nhất Thiết, bạc là nhổ, nhất thiết nghiệp chướng là nhổ tất cả những cái nghiệp chướng. Căn bổn đắc sinh, nghiệp chướng căn bổn tức là gốc nghiệp chướng. Đắc sinh tịnh độ là được sinh về cõi tịnh độ. Tức là khi mình trì cái chú này, nó mình sẽ nhổ lên hết tất cả những cái gốc của nghiệp chướng, và mình sẽ được sinh về tịnh độ. Tức là thần chú vãng sinh á. Cái này do một vị Tam Tạng Pháp Sư ở Tây Vực là Cầu Na Bạt Đà La dịch. Cầu Na Bạt Đà La đó phiên âm ra có nghĩa là Công Đức Hiền, Ngài Công Đức Hiền. Người ta cũng nói là cái bài thần chú này là do Ngài Long Thụ Bồ Tát hoằng lưu thông ra, hoằng truyền ra. Thành ra đến đây thì chúng ta coi như kết thúc kinh này. Quý vị muốn coi thêm đại khái ngài nói về cái thần chú này, giải thích các nghĩa này nọ thì quý vị cứ coi trong này. Còn riêng về phần kinh thì chúng ta đến đó coi như là kết thúc. Coi như kinh A-di-đà sơ sao chúng ta đã nghe xong. Không biết là bao nhiêu cuốn của thầy, tôi nghe nói nhiều quá. Nhưng mà hồi đó nếu mà chúng ta biết trước thì khi mà chị Trang này thâu thì mình cho những cái tựa đề, cái tiết riêng về từng đoạn như vậy, thì cái người ta nghe băng, người ta muốn nghe cái đoạn nào người ta dễ nghe, người ta thắc mắc cái đoạn nào trong kinh người ta lấy ngay cái chỗ đó. Còn nếu giờ mình chỉ để từ số 1 đến số 2, số 3, số 4 thôi, là nhìn thấy một cái bộ như vậy là ai nấy đều thối thất Bồ Đề Tông hết.
Thì như vậy thì ta thấy nó có nhiều cái điểm hơn.
Thì chúng ta như vậy xong cái bộ kinh này. Bộ kinh này của ngài Vân Thê, tổ thứ mấy, thứ 8 hả, tổ Tịnh Độ. Ngài cũng giác ngộ thiền, ngài tu Tịnh Độ, giảng chuyên về Tịnh Độ. Chúng ta đã xong kinh như vậy, là quả giảng như vậy tôi cũng nhớ là bao nhiêu năm nữa, 5 năm hả, 5 năm trời. Thôi thì cũng đi từ từ mà rồi cũng hết, cũng xong. Thì như anh Phi vừa rồi cứ đi từ từ mà cũng lên được đến chùa Tịnh Nghiệp. Tháp tổ rất là khó lên, cao ngất từng xanh như vậy, nhưng mà nếu chúng ta từ từ chúng ta đã lên được. Nhưng mà đôi khi thời gian vô thường, tại mình có thời gian, lắm lúc mình chỉ đi nửa chừng. Năm 98 tôi lên đến chùa thôi, không có thời gian lên tháp nữa. Mà mệt quá rồi, nghĩ đến lên tháp thấy lên nổi. Năm nay có thời gian cho nên rất mệt, nhưng mà cũng ráng lên tháp. Lên đến tháp tổ. Ví dụ biết tháp tổ đây là tổ đạo tuyên, tổ của luật tông. Chúng ta biết là đi lên chùa đã cao là 3 cây số đường. 3 cây số mà đường lên dốc á. Lên đến nơi chùa rồi á, thì chúng ta lại còn phải đi. Đối với mấy thầy ở trên đó mới thấy nói là đi nửa tiếng, mà mấy thầy đó đi nửa tiếng thì mình đi từ tiếng cho đến tiếng rưỡi. Nửa tiếng mới lên đến tháp tổ. Lên đến tháp tổ rồi trở xuống nữa là cả vấn đề. Vì đường cứ dốc này, leo là như thằn lằn leo đó, hai chân hai tay thì bám hết. Khi mà tôi lên đến nơi là tôi bải hoài hết tay chân rồi. Tôi nghĩ là lúc đó thì mừng rồi, đảnh lễ tháp tổ này nọ rồi nghỉ, ngồi nghỉ mệt lắm. Nhưng mà khi mà nghe nói xuống nó giật mình. Trời ơi, xuống cũng là cả một vấn đề nữa. Leo lên là mình dùng hết sức rồi, bây giờ leo xuống nữa là trời ơi, thấy không biết làm sao nữa. Cái đường leo xuống không có dốc, đi một cái con đường mà bụi bặm chẳng chịt hết á. Không có con đường đâu mà đi hết, vén cây vén cối mà đi như vậy á. Mà chợt té lên té xuống nữa. Cái đường đi đó nhiều khi coi vậy, nếu mình không cẩn thận đó, nhiều khi mình sái chân rồi sưng người dễ như chơi đó. Tại vì đường nó dốc dốc vậy, xong nhiều khi nó xuống cái vầy cái, xong rồi mới dốc 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 vậy, khi nó xuống nó có những cái hố, cái hóc vậy, mà cây cối nó chẳng chịt hết, cứ vén vén cây rồi đi đó. Rồi các thầy nó thấy phái đoàn này bơ phờ hết rồi, mới thấy mới leo lên cây hái mấy cái trái rừng cho mình ăn nữa, đỡ khát nước. Mà mới thấy thì đi rất nhẹ nhàng. Đấy, đi quen quá rồi. Mình đi thì thôi bơ phờ phạc hết. Chúng ta thấy như vậy thì quả thật nếu mà mình có thời gian thì mình tới rồi. Chính vì vậy cho nên đôi khi trong cái vãng sinh cực lạc, các tổ cũng nói là cái vấn đề ở cái cõi cực lạc mình tu đạo dễ đắc lắm, bởi vì cái thời gian mình sống rất lâu. Còn cõi này mình tu cho nó lẹ lẹ đi, chứ không thôi cái già cái rồi mình ra đi. Mà lắm lúc nó thời gian nó lẹ quá, mình tu không kịp, không có sức. Mình không có sức mình dồn một lúc. Ví dụ bây giờ một ngày mình tụng một niệm, mình niệm một sâu thì 10 ngày là 100 ngày là 100 sâu. Nếu mình có thời gian 100 thì mình sẽ niệm được 100 sâu. Bây giờ thời gian mình chỉ có một ngày thôi, mình phải niệm một lúc 100 sâu thì niệm xong là cũng lẻ lưỡi rồi. Còn nếu giờ mỗi ngày mình niệm một sâu 100 ngày cũng niệm xong 100 sâu mà khỏe ru à. Nếu bây giờ mình lại có một thời gian ngắn nữa, một tiếng đồng hồ thôi mà phải niệm 100 sâu, chết rồi. Mình thấy không có sức gì là làm nổi hết. Thành ra cái thời gian nữa mà nó giúp cho mình như vậy. Nó đại khái chúng ta thấy như vậy thì chúng ta đã có thời gian để học xong kinh A-di-đà. Chúng ta có thể xong cái này thì chương trình chúng tôi cũng có đề nghị là bao giờ thì tôi đi hành hương, bao giờ tôi về có mặt chùa. Thì bắt đầu các vị buổi chiều chủ nhật chúng ta sẽ tụng tụng kinh Địa Tạng và sẽ nghe giảng Địa Tạng. Thì tụng kinh Địa Tạng cho bao giờ mình nghe giảng xong Địa Tạng thì Địa Tạng dĩ nhiên không có dài. Và chúng tôi giảng không có giống như Tổ Vân Thê giảng dài như vậy, giảng về nghĩa để cho mình tu hành, cho mình hiểu thu thực hành thôi. Thì kinh A Di Đà nói về vấn đề sinh tử, nghiệp chướng, nghiệp ác của con người mình mà tất cả đều bất lực. Thì kinh Địa Tạng á, trong đó là những cái tất cả những cái gì mình phải làm cho những người mà coi như không cách gì cứu được, sự sống sự chết, sự chết như thế nào, ích lợi cho sự chết là sao. Trong kinh Địa Tạng thì chúng ta sẽ học kinh Địa Tạng như vậy. Thì, sau đó nữa thì chúng ta sẽ từ từ đi dần, tùy theo nhân duyên gặp kinh nào đó mình sẽ tiếp tục Di Đà Phật. Thì đến đây chúng ta sẽ ngưng. Tuần sau chúng tôi đi hành hương tiếp tục leo tháp Tổ. Quý vị ở lại chùa công đức tinh tiến và luôn luôn mạnh khỏe, an lạc. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều chọn thành Phật.